Kính chào quý thính hữu thân chào anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi tuần này có tựa đề là chuyện dài cung đình mafia đỏ Việt Nam Cộng sản. Tôi muốn có một bài bình luận thời sự về đề tài này là bởi vì trong những ngày vừa gần đây thì thấy bọn Việt Nam Cộng sản nó chuẩn bị cái hội nghị Trung ương 10 để mà sửa soạn cái nhân sự cho đại hội Đảng 12. Và trong nội bộ nó đang đấu đá nhau dữ quá. Và chúng tôi đang theo dõi những tin tức về cái sự đấu đá nội bộ của nó. Nhân dịp này tôi khảo cứu lại những cái chuyện mà cung đình mafia đỏ Việt Nam Cộng sản nó thanh toán nhau như thế nào. Đó là một cái sự thanh toán thường trực. Không phải là đến đại hội này, đại hội kia, nó mới nghĩa là nó dình nhau từng bước một. Nó ghi nhận những cái sơ hở của từng bước một. Và để là đến cái lúc mà nó cần đến cái sự trung thành của anh này thì anh kia, thì nó đem những cái thông tin mà nó thu thập được về bất cứ những người xung quanh nào mà có liên hệ đến quyền lực của nó, thì nó đem nó dở ra. Đứa nào cũng có phốt hết á. Nó phải gài nhau cho để có phốt để cho nó nắm, để đến lúc mà nó cần thì nó đem những cái đó ra để nó trị anh. Nghĩa là vấn đề là điều hành của một cái đảng mafia là lòng trung thành, và để thưởng công cho cái lòng trung thành đó thì anh làm gì cũng được, anh giết người cũng được, miễn là đảng sai đi làm cái gì thì làm cái đấy là được. Cái chuyện mà cung đình của Việt Nam Cộng sản nó đấu đá nhau trong nội bộ đầy dây thông tin ở trên mạng. Nhưng mà hôm nay tôi muốn đem là kiểm điểm một số những cái thông tin mà điển hình nhất để chúng ta theo dõi, căn cứ vào những cái thông tin đó chúng ta theo dõi cái chuẩn bị nhân sự cho khóa 12 của Việt Nam Cộng sản như thế nào. Cái chuyện thanh trừng đẫm máu của chẳng những của Đảng Cộng sản Việt Nam mà của Đảng Cộng sản Tàu, của Đảng Cộng sản Liên Xô cũng là chuyện xảy ra thường xuyên. Ở trên mạng chúng ta có đầy những thông tin, thí dụ như là Stalin đã từng sát hại đến 2/3 ủy viên chính trị, bộ chính trị, rồi khoảng 3/4 ủy viên trung ương đã bị thanh trừng, và cả khoảng 20 triệu dân Nga cũng đã bị thanh trừng dưới tay Stalin. Mao Trạch Đông thì thanh trừng với lại cách mạng văn hóa này kia là 60 triệu dân. Và chúng ta đã từng nói đến cái việc mà Mao Trạch Đông nó thanh toán Lâm Bưu, rồi Lưu Thiếu Kỳ, Bành Chân, Bành Đức Hoài, vân vân. Riêng là Cộng sản Việt Nam thì chúng ta đã có những thông tin đầy rẫy, nào là Lâm Đức Thụ, tên thật là Nguyễn Công Viên, bị Hồ Chí Minh sai dân quân du kích đến bắt vào năm 1947 ở huyện Kiến Trương Thái Bình để thủ tiêu như thế nào. Rồi bác sĩ Dương Bạch Mai từ trong Nam ra để phục vụ cho chế độ sau cách mạng tháng 8 1945 thì đã bị thanh trừng ngay lập tức. Rồi đại tướng Nguyễn Chí Thanh là anh hùng chống Mỹ ở Nam Bộ, khi về Bắc báo công, trước khi trở vào Nam ăn bữa cơm chia tay với Hồ Chí Minh, về đến nhà đêm hôm đó thì ói máu ra một chết. Rồi đại tướng Chu Văn Tấn, đại tướng tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái, đại tướng Lê Trọng Tấn, tên thật là Lê Trọng Tố, rồi thượng tướng Đinh Đức Thiện là em ruột của Lê Đức Thọ, mà thế anh của mình là giết người như ngoé đó, là đến cơ nợ đấy, thì chính bản thân anh ấy cũng bị lạc đạn mà chết, không biết có phải là do chính thằng anh nó giết hay không. Rồi thì đại tướng Võ Nguyên Giáp thì cũng bị nó đấu tố và nó bị triệt hạ như thế nào. Rồi trung tướng Phan Bình, cục trưởng cục quân báo, sau khi bị Lê Đức Anh tước quyền bị giết bằng cách bắn vào đầu tại Sài Gòn, nhưng mà nó báo tin nó nói là tự sát. Rồi thủ tướng Cộng sản Việt Nam Phạm Hùng là cái tên mà đã giết vợ Hồ Chí Minh, tên thật đó là Phạm Văn Thiện. Đột ngột rồi đột chết vì bệnh tim, cho nên khi ông đang tại chức. Rồi Thượng tướng Thi Văn Tám thì cũng bị thanh trực về nhà, bị chết một cách rất là khả nghi. Rồi có những vụ thanh trực mà không chết thì như là Hoàng Văn Hoan, Võ Nguyên Giáp, Văn Tiến Dũng, đại công thần, càng đại công thần thì càng dễ bị thanh nhận. Thượng tướng Phạm Văn Trà, Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh, Trung tướng Trần Độ, tên thật là Tạ Ngọc Phát, cái này vụ này thì tôi đã nghe nói nhiều rồi. Thiếu tướng Lê Thích Hùng, tên thật là Lê Văn Nghiệm, bị bắt, bị chia tội vì cùng phe với Nguyễn Giáp. Rồi thiếu tướng Đặng Kim Giang thì cũng bị bắt vì bị cho là theo phe xét lại với Nguyễn Giáp. Rồi thiếu tướng Lê Quảng Ba, người dân tộc Tây, rồi cũng bị kết tội phe với Hoàng Văn Hoan là cũng bị thanh trừng. Thì năm mấy năm về trước thì diễn đàn chúng ta cũng đã đưa ra cái vụ mà thiếu tướng Trần Văn Thanh, tránh thanh tra Bộ Công an, thì anh thanh tra cái bọn ở Đà Nẵng, anh bị nó phản công lại, nó tố anh với mấy cái tội tham nhũng mà nó hành hạ anh, nó đưa anh ra tòa mà anh thì sống bằng cái ống thở mà nó cũng bắt ra tòa nữa. Rồi anh Nguyễn Văn An đã từng làm chủ tịch quốc hội cũng bị loại trừ. Đoàn Duy Thành thì chúng ta đã có một cái hồ sơ về Đoàn Duy Thành rồi. Rồi hồ sơ vụ Trần Xuân Bách bị đảo chánh mất chức tổng bí thư mà bị loại bỏ ra khỏi bộ chính trị như thế nào. Rồi Hoàng Minh Chính thì chúng ta biết rồi. Rồi Nguyễn Hộ, rồi Nguyễn Văn Chấn này kia. Đấy thì danh sách của những người bị nó thanh trừng dài thẳng thọc. Nhưng mà tôi đem ra đây là vì những cái thông tin đó nó nằm trong cái khung cảnh là chuyện dài cung đình mafia đỏ Việt Nam Cộng sản. Ngoài những cái thông tin mà chúng ta đã biết rồi, có một cái thông tin về cái vụ thanh trừng tên Lê Khả Phiêu này. Cái năm đó tôi theo dõi cái vụ thanh trừng của Lê Khả Phiêu rất là kỹ, nhưng mà tôi tin tức của tôi cũng vẫn lõm bõm lắm. Hôm nay tôi được một cái bản báo cáo rất là tỉ mỉ của tên một ông thiếu tướng tên là Nguyễn Chí Trung, là cánh tay mặt của Lê Khả Phiêu, làm việc kề cận với Lê Khả Phiêu hàng rừng. Và anh Nguyễn Chí Trung để anh viết một bản báo cáo rất đầy đủ về cái chuyện Lê Khả Phiêu lên tổng bí thư như thế nào và bị hạ bệ như thế nào và những kẻ nào là cái kẻ hạ bệ Lê Khả Phiêu. Thành ra tôi dùng cái này làm cái nền, cái xương sống của cái bài bình luận thời sự của tôi ngày hôm nay, vì nó trường hợp nó đảo chánh Lê Khả Phiêu này coi như là một cái điển hình của cái chuyện dài cung đình mafia đỏ Việt Nam Cộng sản nó hạ bệ lẫn nhau. Nguyên văn cái bản báo cáo của tướng Nguyễn Chí Trung này có nói qua đến cái vụ mà Đại hội 6 đã hạ bệ Trần Xuân Bách như thế nào. Và qua cái cách ta tường trình này, tôi thấy rằng anh này là với cái bản báo cáo này vẫn là bênh Lê Khả Phiêu, vẫn là tỏ ra anh là đảng viên Cộng sản là không có chạch hướng gì cả, kiên định vô cùng. Vì anh gọi cái vụ mà hạ thành Trần Bách ấy, là coi như một thắng lợi. Anh viết nguyên văn như thế này: đến Đại hội Đảng lần thứ 6 nổi lên từ Trần Xuân Bách, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Đảng đã ngóc đầu dậy đòi anh Trần Xuân Bách đó, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng, là anh này đã ngóc đầu dậy đòi đa nguyên đa đảng nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của đảng, thực hiện kiểu dân chủ phương Tây theo con đường tư bản chủ nghĩa. Lúc đó trung ương và bộ chính trị đảng ta còn mạnh thế. Tôi đem cái báo cáo của cái anh mà tới nay vẫn còn nói là đảng ta còn mạnh ấy, thì để chứng tỏ rằng thì anh những cái chi tiết anh đem ra đây là chúng ta có thể tin cậy được, chứ không phải anh bịa ra. Anh mà nói là hạ Trần Xuân Bách vì đảng ta còn mạnh, quật ngã Trần Xuân Bách ngay. Tháng 3 1990, hội nghị bộ chính trị ban chấp hành đã cách chức một số trung ương ủy viên và khai trừ đảng đối với Trần Xuân Bách. Rồi đến Võ Văn Kiệt, anh cũng nói lại cái vụ Võ Văn Kiệt đưa ra cương lĩnh trình Bộ Chính trị dài 30 trang ngày 19 tháng 8 năm 1995. Lúc đó anh Nguyễn Văn Linh đang làm nhiệm Tổng Bí thư. Anh nghiên cứu đưa vào báo cáo Bộ Chính trị đến Đại hội Đảng lần thứ 8 đòi bỏ định hướng xã hội chủ nghĩa nghèo. Thế cái chuyện này tới bây giờ còn nói để bỏ định hướng xã hội chủ nghĩa, bỏ điều 4 luật pháp là cái chuyện này nó lai dai từ mấy cái đại từ mấy chục năm trước rồi. Bây giờ mất mà không có những cái biện pháp mạnh hay là không có những cái cấm vận để buộc nó phải xuống cọp thì không có làm gì nữa. Nó 20 năm trước nó thế này, bây giờ nó vẫn thế. Vậy nó cũng lại đòi bỏ định hướng xã hội chủ nghĩa, đòi bỏ định hướng pháp mà chả thua gì cả. Rồi anh có anh Nguyễn Mạnh Cầm, anh nhớ là anh từng sang ngoại vật bên Mỹ này, tôi có nghe cái hồi đó tôi có theo dõi kỹ lắm. Anh là hóa ra trong cái báo cáo này anh cũng là đưa ra là không còn đấu tranh giai cấp. Và Nguyễn Mạnh Cầm cho rằng Mỹ không phải là đối tượng chiến lược của Việt Nam. Thế giới đang cần hợp tác đến lúc cạnh tranh kinh tế, chứ không coi nhau như kẻ thù. Là anh Nguyễn Mạnh Cầm đi, quả nhiên anh Nguyễn Mạnh Cầm cũng Alaje rồi. Và cái đoạn này cũng đáng chú ý nữa. Ngày 10 tháng 10, 1995, Bộ Chính trị đưa vấn đề của Kiệt Cầm nêu trên ra thảo luận một ngày không xong, ngày hôm sau đưa ra thảo luận tiếp. Lê Khả Phiêu phát biểu trước đương nhiệm là Tổng cục Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị. Đương nhiên, này anh Phan Lê Khả Phiêu phát biểu, đương nhiên là đấu tranh quyết liệt với quan điểm sai trái trên đây của Kiệt và Cầm. Sau khi phát biểu xong, anh Linh hỏi ai có ý kiến gì phát biểu thêm, thì Lê Đức Khanh nói đúng, anh Linh và Bộ Chính trị không ai phát biểu gì cả. Tức là Nguyễn Văn Linh là vẫn bốn kiên định, và anh này anh có vẻ tán thành anh đấy. Và đến lỗi đến lúc mà cãi nhau như thế rồi thì nó lại làm hòa với nhau. Võ Văn Kiệt phải lui bước trước Lê Khả Phiêu. Rồi thì trong cái đám chóp bu năm đó lại có cái anh Vũ Oanh ấy, và anh Trung này anh ấy báo cáo rằng anh Vũ Oanh anh ấy cũng muốn bỏ chủ nghĩa xã hội. Đến hội nghị 9 Ban Chấp hành Trung ương khóa 7 từ 16 tháng 3 tháng 2 1996, hội nghị Bộ Chính trị Trung ương thông qua dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng lần thứ 7. Một số trung ương ủy viên buộc Đỗ Mười đưa vấn đề của Kiệt Cầm ra thảo luận lại. Kiệt Cầm là muốn bỏ chủ nghĩa xã hội đó. Lúc bây giờ chỉ có một số ủy viên trung ương khu vực miền Trung đấu tranh phê phán quyết liệt quan điểm của Kiệt và của Cầm. Nào, lúc đó là cái phe trung kỳ này luôn luôn đảng bộ trung kỳ này luôn luôn nó quyết liệt kiên định. Anh Trung anh báo cáo tiếp, các đồng chí ấy phân tích nếu một quần chúng có quan điểm như ông Kiệt thì có thể kết nạp vào đảng được không? Nếu một đồng chí mà có quan điểm như vậy, có bầu đi dự đại hội đảng vào trung ương không? Và anh đặt vấn đề như thế là anh phải gợi ý rằng thì những người như thế cần phải xem xét tư cách và đưa ra khỏi đảng. Nhưng mà theo khi ý kiến như thế, anh Đỗ Mười anh lại bênh, anh đưa đứng ra bào chữa thanh minh cho anh Kiệt. Đỗ Mười lúc này muốn ổn định nội bộ, Lê Đức Anh vẫn làm thinh. Nguyễn Trãn phê phán Cầm là mơ hồ giai cấp. Tại sao lại cho Mỹ là bạn chứ không phải là thù? Chản phân tích đập mạnh quan điểm của Cầm. Cầm tự ái phản ứng lại, cho Trần là đừng có lên mặt dậy đời, trong nội bộ nó đấu đá nhau dữ lắm. Bước vào hội nghị trung ương lần 10, chủ bị lần 1, Kiệt Anh bị thiểu số phiếu. Kiệt có 20 phiếu và anh Lê Đức Anh thì 60 phiếu, không đủ phiếu ở lại trung ương. Dù điều kiện để loại Kiệt, đủ điều kiện để loại Kiệt, nhưng đến hội nghị trung ương lần thứ 11, chủ bị chính thức nếu bầu thì Đỗ Mười quay ngoặt 180 độ. Anh Đỗ Mười anh quay ngoặt và anh yêu cầu Kiệt ở lại Bộ Chính trị. Và anh Nguyễn dẫn rằng thì không có ông Kiệt thì tôi một mình tôi làm không nổi. Đại hội đảng lần thứ 8 từ 26 tháng 6 đến mùng 1 tháng 7 1996, Đỗ Mười Tổng Bí thư, Lê Đức Anh, Võ Văn Kiệt, Nguyễn Mạnh Cầm, Lê Khả Phiêu ở lại Bộ Chính trị. trong hội nghị chủ bị đấu tranh về nhân sự đã diễn ra rất gay cấn, thấy không? Luôn luôn là gay cấn. Ra đại hội, anh Linh công khai vạch thẳng hiện tượng tiêu cực suy thoái trong đảng ở ngay trong bộ chính trị. Bây giờ y như anh Trọng Lũ bây giờ cũng thế nhé. Anh Linh nói rột từ trên óc rột xuống. Còn anh Đỗ Mười đánh Thanh Minh rằng mía sâu có đốt, nhà rột có chỗ. Họp ban chấp hành Trung ương lần 4 khóa 8 từ ngày 23 đến 29 tháng 12 1997. Xem xét vấn đề nhân sự cấp cao và thảo luận 11 vấn đề về quan niệm chủ trương chính sách quan trọng. Vấn đề thứ 11 là khắc phục tình trạng thoái hóa trong cán bộ đảng viên rồi đi đến quyết định một số vấn đề nhân sự. Kiệt anh 10 còn ở lại hay nghỉ? Anh Năm Công, Võ Chí Công, Cố Vấn đề nghị cả ba nên nghỉ, nhưng cả ba đều muốn ở lại một chính trị. Vấn đề là chọn Tổng Bí Thư thay cho Đỗ Mười. Cái nội bộ, cung đình nội bộ là như thế đó, chúng ta ngoài là không có biết đâu. Tôi thích cái bài này lắm là bởi vì nó cho chúng ta biết những cái chuyện nội bộ lính kỉnh lặt vặt của chúng nó đánh nhau dữ lắm mà nó cãi nhau ỏm tỏi lắm. Mỗi lần mà vấn đề nhân sự là đảng mafia nào cũng ỏm tỏi chứ không phải là mình chỉ riêng đảng cộng sản Việt Nam mà thôi đâu. Và tiếp tục nha, nguyên văn báo cáo của anh Nguyễn Văn Trung này nha. Lúc đầu thì anh Đồng, anh Năm Công giới thiệu anh Cầm, nhưng sau đó có nhiều ý kiến về Cầm nên lại thôi không có chọn nữa. Năm Công lại giới thiệu Nguyễn Văn An. Anh Linh thì muốn giới thiệu Nguyễn Xuân Tùng, nhưng Tùng có vụ lộn xộn ở Sài Gòn nên thôi. Sau đó anh Linh xem lý lịch của Phiêu, thấy Phiêu chưa là bí thư tỉnh hoặc thành phố lớn nào. Anh Linh ngập ngừng hỏi lấy các anh xem có giới thiệu ai không. Bấy lâu anh ta đã hiểu lầm là ông anh đưa Phiêu lên làm Tổng Bí Thư để điều khiển, song không phải như vậy. Vì khi ông anh làm chủ tịch nước, Đoàn Khuê là bộ trưởng quốc phòng, anh làm phó bí thư quân ủy trung ương, nhưng Mười giao hẹn quyền hạn cho ông anh vì quyền hạn chức bí thư quận ủy trung ương hơn, cho nên ông anh muốn làm tổng bí thư để kiêm luôn chức ấy. Sau đó ông anh bị tai biến mạch não, Đoàn Khuê và một số cán bộ tích cực ủng hộ đưa Lê Khả Phiêu làm tổng bí thư để quan trọng nhất đó, để giữ chủ nghĩa xã hội. Nó có bốn kiên định mà. Kiệt, Mười và anh, mặc dù có ý kiến của anh Năm Công đề nghị nghỉ, ba vị cứ bấu víu ở lại, ở lại để làm cố vấn. Khi anh Đồng xin rút khỏi cố vấn, cả anh Linh và anh Công cũng vậy, thì anh Kiệt, anh nói với anh Kiệt như thế nào? Nói với ông Kiệt, ông Mười, ông anh là không ở lại Bộ Chính trị thì làm cố vấn. Ông Đỗ Mười thì tỏ vẻ phấn khởi, còn ông anh thì lừng khừng, nhưng rồi cuối cùng cả ba đều phải rút khỏi Bộ Chính trị để làm cố vấn. Đến đây tháng 12 năm 1997, Đỗ Mười chuyển giao chức Tổng Bí Thư cho Lê Khả Phiêu. Bộ Chính trị lúc này gồm cũ thì có Lê Khả Phiêu, Trần Đức Lương, Trương Tấn Sang, Lê Minh Hương, Phạm Thế Duyệt, Nguyễn Mạnh Cầm, Nguyễn Văn An, Nguyễn Tấn Dũng. Mới thì có Phan Văn Khải, ông Bằng Ngân chắc, Lê Minh Chiết, Phan Diễn, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Đức Bình, Phạm Văn Trà, Tùng Thị Mỹ, cái gì Tùng Thị Mỹ. Thế là từ tháng 12 1997 đến đầu năm 2001, Lê Khả Phiêu đảm nhiệm cương vị Tổng Bí Thư. Phiêu làm được nhiều việc tiêu biểu cho ý chí tranh đấu kiên định đường lối, dương cao ba cột cờ. Từ đó kiên định và cái phe bốn kiên định này là nó bám cho tới bây giờ. Bây giờ anh kiên định cái gì? Một là kiên định con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội, định giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa. Hai là đối ngoại giữ vững độc lập tự chủ trong quan hệ quốc tế, hòa nhập chứ không hòa tan, thấy không? Đấy nào nó giải tán đảng đó. Ba là đối nội đề ra cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn đảng, tập trung và khắc phục sự suy thoái trong đảng. Mục tiêu đấu tranh chủ yếu là chống tham nhũng. Bây giờ cũng thế nhé. Mà mấy chục năm trước cũng thế, bây giờ vẫn thế rồi. Trong vấn đề này, Lê Khả Phiêu đã mạnh tay xử lý một số cán bộ cấp cao, cách chức Phó Thủ tướng Ngô Xuân Lộc, cảnh cáo bãi chức. kiêm tổng giám đốc ngân hàng và hàng mấy chục cán bộ cấp tỉnh tập trung ở phía Nam, tức là nó đánh cái phía Nam. Với tác phong đề anh này, anh ca tụng xếp của anh, với tác phong giản dị, chan hòa trong quần chúng, sát dân, sông pha trong bão lũ, giải quyết kịp thời những vấn đề cứu dân trong lúc khó khăn, nói thẳng, phân biệt đúng sai, có uy tín đối với quần chúng, khôi phục uy tín đảng và mối quan hệ dân với đảng, dân tin đảng. Thế anh ca tụng xếp của anh này. Nhưng mà anh cũng không thể quên được là anh Lê Khả Phiêu có làm một số việc mà bị bao cố vấn lên án. Đó là những việc gì? Là việc anh xử lý Ngô Xuân Lộc, tức là anh bãi chức cái này, thì bị đỗ 10 phản đối. Rồi anh thật là thành lập tổ chức A10, tức là tình báo theo dõi nội bộ, thì cũng bị phản đối. Và quan trọng nhất, tôi nhớ rằng chúng ta đã phê bình cái chuyện này rồi, là hoãn ký hiệp ước thương mại Việt-Mỹ, cùng thời đi sang Mỹ để mà thảo luận về WTO, mà về đến lúc về thằng tàu nó bảo là để tao vào trước mày chứ đừng vào. Thế là anh Lê Khả Phiêu hoãn chứ không bãi, hoãn để vào sau. Thế là bị ba anh cố vấn anh phê bình cái viện hoãn ký hiệp ước thương mại Việt-Mỹ. Rồi lại cũng phê bình luôn là anh đi sang bên tàu, anh tàu lầu đầu lụy hội đàm với Giang Cảnh Dân. Giờ anh đi thăm châu Âu, có cái người đàn bà, có là Thị Dung cùng đi trong đoàn. Và cái phê bình cuối cùng tôi nhớ là lúc đó tôi còn làm báo, tôi đã phê phán cái chuyện này rồi. Anh Lưu Cơn Tân sang bị anh Lê Khả Phiêu anh đưa lập trường hút kiên định ra, anh bảo là chúng ta là vẫn là kẻ thù. Ngày xưa tôi có sang bên Mỹ, tôi xâm lược được anh đâu mà anh đem quân sang đây anh xâm lược tôi. Và bây giờ bị các cao cố vấn ông ấy phê bình là có thái độ không thích đáng đối với ông Bill Clinton. Bây giờ anh này anh báo cáo thêm về trong cái chuẩn bị đại hội 9, cũng là những cái ngấm ngầm đấu tranh, và anh đưa ra tới các nội bộ, anh đưa ra tới 7 đợt tấn công anh Lê Khả Phiêu. Tôi mới đem cái vụ này và làm coi như điển hình cái chuyện dài cung đình nội bộ chúng nó đấu đá nhau như thế nào. Bây giờ cái đảng các anh chuẩn bị, nhưng mà chuẩn bị trong cái hướng là đảo chánh Lê Khả Phiêu đó. Một mặt đưa dự thảo báo cáo chính trị thu thập ý kiến tham gia mọi của tầng lớp nhân dân y hệt như cái đại hội cái hội nghị trung ương vừa rồi đó, là cũng tham khảo ý kiến này kia. Đồng thời trong lúc này ba anh cố vấn cũng bàn mưu tính kế chuẩn bị đảo chánh trong đảng trước khi khai mạc đại hội. Họ lập kế hoạch tạo chứng cứ giả, tập trung mũi nhọn nhằm lật đổ Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, mà Lê Khả Phiêu không biết. Ba anh cố vấn mớm cho Hữu Thọ, tức là trưởng ban tư tưởng văn hóa trung ương, tung dư luận trong cuộc họp báo tại thành phố Hồ Chí Minh rằng nhiệm kỳ đại hạn tới Lê Khả Phiêu nên nghỉ. Thọ phát biểu rất vô nguyên tắc, vì chưa đại hội và bộ chính trị trung ương chưa có ý kiến gì về dân sự cả mà nó dám nói. Trong lúc Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu lo chuẩn bị cho đại hội thì ba anh cố vấn ráo riết chuẩn bị vùi dập vu khống để lật đổ Phiêu. Trực diện vu khống đã kích thực hiện mưu đồ đó chính trong đảng trước đại hội 9 khai mạc lần lượt diễn ra như sau. Sáng mùng 10 tháng 10 năm 2000, Phiêu mời ba cố vấn họp để thăm dò chuẩn bị nhân sự cho đại hội 9. Phiêu nêu ý kiến một số đồng chí nên rút ra khỏi bộ chính trị là Nguyễn Đức Bình, Phạm Văn Trà, Nguyễn Mạnh Cầm, Tùng, Phan Thế Duyệt, Nguyễn Tuấn Dũng, Trần và Trần Xuân Giá ra khỏi trung ương. Rồi nêu nên bãi bỏ cái chế độ cố vấn. Cùng lúc này Lê Đức Anh bắt tay Trần Đức Lương và mớm rằng lần này anh sẽ phải làm Tổng Bí thư, làm cho Trần Đức Lương tỏ ra hí hửng mừng thầm. Bây giờ đoàn tấn công đợt một nhá. Chiều mùng 10 tháng 10 cố vấn ra đoàn tấn công đợt một. Cố vấn đưa ra đề nghị trẻ hóa trung ương bộ chính trị dưới 50 tuổi. Tôi thấy nó xuống dưới 60 đã thấy ghê, bây giờ nó đòi xuống dưới 50 nữa cơ. Như vậy thì bộ chính trị chỉ còn một và trung ương chỉ còn có 60 người. Nhưng ba cô vẫn cảm thấy khó thực hiện và khó có sự đồng tình. Thế là đợt một khó khăn. Đến đợt hai, ngày 3 tháng Giêng đến 11 tháng Giêng là một đại hội đảng toàn quân cố vấn tấn công đợt hai. Trong đại hội này, Lê Đức Anh đột ngột buộc Lê Khắc Phiêu 10 tội. Mười tội này ở cái trong cái quyển Đèn Cù Hai, anh Trần Dĩnh Đính anh cũng đem mấy anh nói 10 tội, bao nhiêu anh kia có 6 tội à. Bây giờ tôi vớ ở trong này đủ cả 10 tội. 10 tội của Lê Khả Phiêu là gì? Tội thứ nhất, bán đất bán biển cho Trung Quốc. Tội thứ hai là lộ bí mật về ý đồ chiến lược với Giang Trạch Dân, tức là anh chỉ tay Giang Trạch Dân là ông Yên Chí thì chúng tôi vẫn coi Mỹ là kẻ thù đấy nhá, và bị Trung ương Đảng đấy lên án là lộ bí mật ý đồ chiến lược. Tội thứ ba là độc đoán thiếu dân chủ. Tội thứ tư là thành lập A10 là âm mưu lật đổ nội bộ. Đấy, nãy nói tôi làm cái cơ quan tình báo theo dõi nội bộ. Tội thứ năm là quan hệ bất chính với gái và quan hệ với gái và gián điệp. Cái tội này ly kỳ đấy nha. Tội thứ sáu là hoãn ký hiệp ước thương mại Việt Mỹ. Cái này lúc nãy tôi nói rồi. Tội thứ bảy là trực tiếp đối thoại với Clinton mà lại quá cứng rắn. Tội thứ tám là đề bạt Lê Hải Anh là một tên đào ngũ mà lại lên làm thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Tội thứ chín là cái tội địa phương chủ nghĩa, tức là phe đảng mình quê nhà đó. Thanh Hóa hóa, Hà Nội hóa, lôi kéo người Thanh Hóa lên Trung ương. Tội số 10 là lôi lại cái vụ Xiêm Rẹp, chúng ta vụ Xiêm Rẹp chúng ta đã nói nhiều lần rồi. Anh Trung này anh tiếp tục anh báo cáo theo cái luận điệu mà anh tố cáo những anh phá Lê Khả Phiêu, nhưng mà anh tố cáo bằng cái luận điệu cũng vừa phải và anh cho rất nhiều chi tiết, thành ra tôi chấm cái bài này của anh. Trong lúc này Lê Đức Anh mắng thẳng vào mặt Phạm Thanh Ngân là đồ ngu và tập trung vu khống Phiêu về tội vô nguyên tắc trong việc thành lập A10 là tổ chức chuyên theo dõi nội bộ đó, giờ lại còn bán đất bán biển cho Trung Quốc. Và ông mắng ghê quá, làm cho toàn bộ những người có mặt trong đại hội ngơ ngác. Phiêu và Ngân có thanh minh. Cố vẫn không kết tội Phiêu được, lại buộc Phiêu nhận kỷ luật và bảo Phiêu phải từ chức ngay. Phiêu bị đột ngột, bất ngờ nên thanh minh vài điểm xung quanh vụ A10 và nói nếu tín nhiệm thì tôi tiếp tục làm, không thì thôi. Sau đó các cán bộ lão thành các bạn, lại lão thành các bạn nhé, gây áp lực, động viên Phiêu làm lại, không nên rút lui. Từ đầu tháng Giêng đến đầu tháng 2 2001, xin lỗi, không kết tội được, chưa đánh bại được ý chí của Lê Khả Phiêu, ban cố vẫn phân công nhau đi vận động để tìm kiếm sự ủng hộ của các đồng chí ủy viên Trung ương, ủy viên Bộ Chính trị, tướng lĩnh về hưu để lật đổ các đồng chí cầm đầu bộ máy lãnh đạo đảng và nhà nước. Nhưng vẫn tập trung mũi nhọn vào Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ngày 13 tháng Giêng 2001, Đỗ Mười gọi điện thoại cho Nguyễn Đức Tâm là nguyên ủy viên Bộ Chính trị, trưởng ban tổ chức Trung ương cũ, đang ở Hải Phòng, bảo sẽ gặp Tâm để thông báo một số tình hình, nhưng Tâm bận. Đến mùng 6 tháng 2, 2001, Mười mới gặp Tâm. Lê Đức Anh đã cho người thông báo tình hình với Tâm một từ trước. Và Mười hỏi Tâm rằng có ý kiến như thế nào về những điều đã được Lê Đức Anh thông báo. Rồi Mười phân tích phê phán việc Phiêu quyết định thành lập A10 là sai nguyên tắc. Rồi Mười trao cho Tâm một bản án Lê Khả Phiêu dài 7-8 trang, trong đó đặt vấn đề Phiêu quan hệ trai gái với Thị Hà, Thị Dung là gián điệp Mỹ. Mười còn trao cho Tâm một tấm ảnh nói là ảnh chụp được từ nước ngoài. Mười gần vận động Tâm đòi thay đổi 50% ủy viên Bộ Chính trị, nhất là ba người chủ chốt, Lê Khả Phiêu, Trần Đức Lương và Phan Văn Khải, và điều Nông Đức Mạnh sang công tác khác. Đấy là anh này anh có riêng một bản báo cáo của Tâm với Bộ Chính trị, nhưng chúng ta không có cái đó tay để đó. Bây giờ tới đòn tấn công thứ ba. Sau một tháng ráo riết vận động, đến mùng 5 tháng 2, 2001, Hội Nghị Trung ương 11A nó cãi nhau không được không xong, nó phải vào hồ lại 11A 11B, nó sợ nhiều quá người ta cười. 11A họp chưa bị. Lê Đức Anh chính thức đưa 10 tội của Lê Khả Phiêu ra trước hội nghị cuộc buộc hội nghị tập trung thảo luận đấu tranh phê phán Phiêu về quyết định thành lập A10 và cho Phiêu là lộng quyền, là vi phạm nguyên tắc nghiêm trọng, là lật đổ Trung ương và Bộ Chính trị, là gây nghi ngờ nội bộ của mình. Lê Đức Anh tiếp tục buộc Phiêu từ chức trước khi khai mạc đại hội 9. Thì giờ nhân này anh quẹo sang anh nói về cái thành lập A10 như thế nào nha. Tôi cảm ơn anh, nhờ cái này chúng tôi biết được thêm nhiều tin tức. Nguyên văn: nguyên từ trước năm 1995, Lê Đức Anh nắm hội đồng an ninh, quyết định nâng cục 2 lên thành tổng cục 2, giao cho nó quyền hạn nhiệm vụ vượt quá chức năng, trở thành cơ quan tình báo chiến lược quốc gia, lại còn làm cả nhiệm vụ của an ninh phản gián. Về Võ Văn Kiệt ra quyết định 96, sau đó nông đức bản ra pháp lệnh thành lập cơ quan phối kiểm tin, gồm công an, tổng cục 2, cục bảo vệ quân đội, để nắm vững tổng cục 2. Lê Đức Anh nhận Nguyễn Chí Vịnh, một thanh niên hư ngỏng, con trai của Nguyễn Chí Thanh, làm con nuôi nâng đỡ. Ồ dù, đưa vào quân báo đề bạt lên nhanh lên đại tá phụ trách tổng cục phó tổng cục 2. Bây giờ nó là tổng cục trưởng luôn rồi. Dựa vào thế Lê Đức Anh, tổng cục 2 ngày càng lộng hành, cho nên công tác phối kiểm tin không còn chuẩn xác. Nội bộ tổng cục 2 phức tạp, đưa tin không chính xác và nhiều việc làm sai trái. Ví dụ như, bây giờ nó khui nhau ra nhá. Tên Nguyên, thư ký cho Phan Văn Khải, cùng tên Tô Luyến, cục 11, tổng cục 2, định bắt cóc Võ Thị Thắng, bức cung buộc Thắng phải nhận làm việc cho địch. Khi Thắng bị địch bắt trong kháng chiến, để lập hồ sơ giả trị tội trị Thắng, may là ta đã phát hiện kịp thời chặn đứng lại. Ví dụ khác là chúng đã đưa một số tài liệu cán bộ của ta bị địch bắt trước đây ra và đã đầu hàng và nhiệm vụ ra địch giao cho họ, nói tài liệu này do cơ sở điệp báo của ta từ nước ngoài cung cấp. Trong thực tế tài liệu đó là ta thu được của địch từ khi giải phóng miền Nam. Mỹ rút lui và Việt Nam Cộng Hòa bị bức tử, nhưng mà hồ sơ tài liệu còn để nguyên vẹn không có thiếu gì thế nào hết. Nhằm mục đích gì thì chưa biết được. Ví dụ khác là chúng đã đưa một số tài liệu cán bộ của người ta bị địch bắt trước đây đầu hàng nhiệm vụ địch giao, họ nói tài liệu này do cơ sở điệp báo ta từ nước ngoài cung cấp, song thực tế tài liệu đó là ta thu được của địch từ khi giải phóng miền Nam. Trước đó Vũ Chính, thiếu tướng là cục trưởng cục 2, xem thêm tài liệu Vương Triều. Vũ Chính cha vợ của Nguyễn Chí Vịnh. Vũ Chính có đề nghị với Lê Khả Phiêu là đề bạt Nguyễn Chí Vịnh lên làm thiếu tướng và đưa vào Trung ương, nhưng bị Phiêu bác bỏ. Trong này có tên Kế, đại tá tổng cục 2, bí mật lập đường dây viễn thông liên lạc với nước ngoài và bị cục bảo vệ an ninh phát hiện. Đây là bộ chúng nói đó. Và tôi nhắc lại rằng tên Lê Khả Phiêu, sau khi mà Lê Khả Phiêu bị ấy thì tên Nguyễn Chí Vịnh nó lên như diều. Và bây giờ nó mấp mé Trung ương Đảng rồi đó. Hình như Trung ương Đảng rồi đó, chỉ có mấp mé Bộ Chính trị thôi. Và nó lên trung tướng rồi. Tiếp tục báo cáo của anh Trung này. Đứng trước tình hình lộn xộn đó, Lê Khả Phiêu họp với Trà Ngân, định thành lập nhóm A10 thành phần gồm Tổng cục 2, Cục Bảo vệ An ninh, Tổng cục Chính trị, thành lập một bộ phận phối kiểm tin địch. Ta tránh tình trạng ai nấy mạnh ai nấy báo. Một việc mà hai nguồn tin đưa ra khác nhau. Cử Trà làm tổ trưởng A10, Trà lại đề cử Ngân làm. Phiêu giao Vũ Chính làm kế hoạch, Vũ Chính đưa bản thảo cho Phiêu xem. Phiêu thấy Vũ Chính đề ra nhiệm vụ quyền hạn A10 quá to. Phiêu xóa đi một đoạn, cái đoạn này như thế này. Thế là trong đầu nó rình rập, nó gài bẫy nhau. Anh Vũ Chính, anh là định phình ra anh này, xóa đi. Anh xóa cái đoạn như thế nào? Theo dõi lực lượng cấp tiến trong quân, trong và ngoài quân đội ra. Cái đoạn mà không có đảng ra một năm, nó là lực lượng cấp tiến. theo dõi lực lượng cấp tiến trong và ngoài quân đội. Chính về xóa cái đoạn đi thì chính nó về nó viết lại thành một bản chính theo nội dung phiêu đã sửa kèm theo phụ lục hướng dẫn lại, thì cái hướng dẫn lại thì là để hướng dẫn lại để nguyên không chữa. Chính đưa cho Ngân thông qua, Ngân đem bản chính không xem phụ lục, Ngân ký chuyển cho phiêu, phiêu thấy Ngân ký rồi tưởng là đã chữa theo ý phiêu, phiêu cũng không xem phụ lục, phiêu ký trong nội bộ nó lừa nhau. Kỳ, trong văn bản đề chức danh là bí thư quân ủy trung ương chứ không đề thay mặt quân ủy trung ương. Sau khi phiêu ký, chính thấy phiêu sơ hở, sai sót rồi, chính đem văn bản đó giao cho Lê Đức Anh. Lê Đức Anh bèn chớp lấy cái bản văn đó, lên án là phiêu lộng quyền, độc đoán, phạm nguyên tắc, không qua tập thể quân ủy trung ương. Từ đó, quy ra tội, như thế là phiêu chủ trương theo dõi cán bộ cao cấp trung ương, cán bộ trong và ngoài quân đội, như thế là theo dõi cả bộ chính trị, mang ý định âm mưu lật đấu, và đòi văn chấp hành trung ương phải ký kỷ luật phiêu, buộc phiêu phải từ chức ngay. Tôi nhớ lại trong thời gian vừa qua bên tàu, anh Bạc Hy Lai với lại anh sếp của anh ấy là bị cái tội mà là theo dõi trung ương, nghe lén cả số điện thoại của ông Gia Bảo với lại ra nhà dân này kia, nó về cái cơ đó, nó thành trường ngành. Và bây giờ bọn cộng sản bên tàu như bên ta nó lừa nhau, nó gài nhau vào những cái thế như vậy để nó hạ nhau. Tiếp tục, qua đấu tranh thẳng thắn, có một số ý kiến bảo vệ phiêu, phiêu chỉ sơ hở về hành chính không phải phạm sai nguyên tắc. Phiêu chứng minh bằng cách lấy bản thảo mà phiêu đã gạch bỏ đoạn theo dõi khẩn cấp đến, mà do chính không sửa khi chính ký, khi ký vào bản chính thức. Chỉ có thiếu sót là không xem kỹ lại, kỹ phụ lục kèm theo, không phải độc đoán mà có họp thường vụ đảng ủy quân sự trung ương, gồm có Lê Khả Phiêu, trong Trà và Ngân nữa. Xem khảo rồi mới quyết định thành lập A10. Lúc này cái nó biện bạch như thế này, cụ Trà này cứ ngồi im ầm ừ. Để một bình phiêu thanh minh. Phiêu bình tĩnh nói nguyên văn như thế này: thưa anh Sáu Nam, tức là Lê Đức Anh đó, nếu anh nói tôi lộng quyền thì việc lộng quyền ấy đã xảy ra từ năm 1995 khi anh đưa cục 2 lên thành tổng cục 2 cho nó hoạt động quá phạm vi hoạt động của nó đấy. Nếu anh nói tôi nghi kỵ thì anh hãy nhớ lại khi anh lâm bệnh tai biến mạch não, anh không chịu uống thuốc, không dám ăn, chị thì khóc lóc sợ anh chết, chị chạy sang nhà tôi nhờ tôi động viên bảo anh ăn uống thuốc. Vậy chính anh mới là người nghi kỵ nội bộ từ đó rồi. Ngày đó người ta không quật ngã được phiêu về vụ A10. Chỉ đến ngày 6 tháng 2, 2001, Lê Đức Anh dở thủ đoạn đểu cáng đổ cho Ngân cử người theo dõi cán bộ cao cấp trong đảng. Ngân thanh minh là không có chỉ thị văn bản nào ra nhiệm vụ đó cả. Chị Mỹ, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, kiểm tra toàn bộ hồ sơ giấy tờ thành lập cũng như hoạt động của nhóm A10, đều không có dấu hiệu gì là theo dõi cán bộ cao cấp trong đảng cả. Như là Lê Đức Anh vu khống. Lê Đức Anh đuối lý, quay sang dùng thủ đoạn đê hèn hơn, gán cho phiêu là, trong mà kép, anh rỉ tay cán bộ phụ trách A10 theo dõi. Lập tức bị phiêu phản bác lại ngay. Anh Trần Đức Lương ôm mộng sẽ được làm tổng bí thư như Lê Đức Anh bớm cho. Anh Lương trực tiếp chất vấn thiếu tướng cục trưởng bảo vệ an ninh rằng Lê Khả Phiêu và Ngân có đến rủ anh không? Và đe dọa, nếu anh không nói tôi kỷ luật anh. Trước hành động bị ổi của Trần Đức Lương, thiếu tướng An phản bác vì sự thật không có. Lê Đức Anh đã dùng ngón cuối cùng là gọi Nguyễn Chí Vịnh làm chứng là Phiêu và Ngân có rỉ tai y như thế. Chứng cứ như vậy, Phiêu Ngân thanh minh làm sao được? Thấy sự thực là chúng vu khống nên hội nghị bỏ ngỏ cho qua không kết luận gì. Hội nghị Trung ương 3, Trung ương 11A giải tán. Sau hội nghị Trung ương 11A, Lê Đức Anh phái sơn thư ký riêng đến từng nhà cán bộ cao cấp lão thành, từng là ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Trung ương, một số tướng lĩnh quân đội về hưu như Chu Huy Minh, Trần Văn Quang, Nguyễn Thanh Bình, Hoàng Minh Thảo, Nguyễn Quyết, Tố Hữu, Đồng Chí Nguyên, đến Nguyễn Đức Tâm, Sơn nêu tội phiêu về vụ A10, và tra bản vạch tội phiêu dài 6-7 trang, để thuyết phục và nói các đồng chí lão thành ủng hộ lật đổ phiêu. Xong tất cả đều khước từ và có đơn tố giác phản bác gửi đến Bộ Chính trị và Tổng Bí thư. Đồng thời sau hội nghị 11A, việc vu khống đả kích của ba vị cố vấn dùng lật đổ đảo chính trong đảng, trước hết là Hạ Bệ, Lê Khả Phiêu, lan khắp nước. Trong cán bộ lão thành cao cấp nhiều nơi, nhiều cá nhân tập thể của chi bộ biên thư kiến nghị dồn dập gửi về Trung ương một tư lệnh Bộ Chính trị bảo vệ đoàn kết, bảo vệ Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, lên án cố vấn chủ yếu là Lê Đức Anh, đòi kỷ luật cố vấn, thông báo cho toàn đảng biết, không thể bỏ qua. Như vậy, trải gần một tháng đến hội nghị Trung ương 11B, 11A, 11B, khai mạc, vẫn tiếp tục đấu tranh. Trong nội bộ chúng nó đã gài ra. Tôi đọc cái tài liệu này, tôi rất là thú vị. Hồi nào giờ tôi theo dõi cái này mà tôi không có cái nguyên bản để chia sẻ với anh chị em. Để vớ được cái này. Nó tủn mủn và nó gài nhau kỹ từng ti chi tiết một. Không thằng nào nó tiểu thác nào cả. Nó gài nhau, nó gài kỹ như thế đó. Bây giờ đến đợt tấn công thứ tư, Lê Đức Anh tấn công Lê Khả Phiêu lần thứ tư. Lê Đức Anh nêu vụ Lê Khả Phiêu đi thăm Trung Quốc đối thoại với Giang Trạch Dân là phạm tội bán đất bán biển, là lộ bí mật chiến lược của đảng, là độc đoán. Đi về không báo cáo với Bộ Chính trị, không cho Nguyễn Mạnh Cầm cùng dự họp là biểu hiện của sự thậm thụt sau đó. Sự thật vụ việc là như thế này. Xuất phát từ phía Trung Quốc, Giang Trạch Dân mời Phiêu sang thăm. Ta thăm dò ý của họ, ta phe đó đó, thăm dò ý của họ. Chỉ Tổng Bí thư gặp Tổng Bí thư hả? Họ trả lời là mỗi bên 4 người. Tổng Bí thư, Sư ký Tổng Bí thư, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương và Chánh văn phòng Trung ương. Ta cũng muốn nhân dịp này thăm dò thái độ của Trung Quốc đối với Mỹ, đối với chủ nghĩa xã hội. Kế hoạch đi thăm do Ban Đối ngoại Trung ương làm, Mạnh Cầm thông qua. Khi vào phòng họp do sơ suất, Cầm ta lại bước vào phòng bị ngăn chặn lại và không được vào vì không đúng thành phần quy định. Nội dung bàn tác thỏa hiệp chữa lại cột mốc biên giới ở vĩ tuyến gì đó do Trung Quốc yêu cầu. Họ lập luận rằng trước kia do công nhân đưa cột mốc không tới đỉnh núi đành bỏ lại sườn núi. Bây giờ tàu đang ra từng tấc đất một. Để ra cái một cột mốc sườn núi, nó bảo đáng lẽ là trên núi, bây giờ công nhân nó bỏ thì nó bây giờ phải để cho nó đem lên đỉnh núi. Bây giờ đưa cột mốc lên đỉnh núi. Về biển thì hai bên đấu tranh cuối cùng đã đi đến thỏa thuận xác định ba vùng biển ở ngoài khơi vịnh Bắc Bộ là vùng đánh cá chung của cả hai bên. Quan hệ với Trung Quốc ngày nay rất tế nhị. Ta ở cạnh một nước to, ý luận điều của nó muôn đời vẫn thế. Ta ở cạnh một nước to, không thể căng với họ vì họ sát nách ta. Nam Hàn nó có ở cạnh sát nách không? Tàu nó có sát nách không? Mà nó vẫn căng. Mà anh này bảo là sát nách không thể căng. Thái Lan cũng chung biên giới đấy. Sự là viện cớ này. Ta ở cạnh nước họ không thể căng với họ vì họ sát nách ta. Khi Lê Đức Anh phê là Cầm không được vào dự là thậm thụt, thì Phiêu chứng minh rằng kế hoạch đi hội đàm do Cầm thông qua mà. Không dự vì không đúng thành phần do Trung Quốc quyết định. Khi họ nói độc đoán về không báo cáo Bộ Chính trị thì Phiêu chứng minh rằng có Khải làm chứng. Thì Khải nói ra rằng lúc đó Phiêu có báo cáo Bộ Chính trị mà. Phiêu đem văn bản ngày 4 có báo cáo với Bộ Chính trị, có Lê Đức Anh dự. Ngày 28 mới đi. Nguyễn Mạnh Cầm ngồi đó, nhưng mà cũng chỉ ậm ừ thôi. Phiêu chứng minh khi về có báo cáo. Dở văn bản ngày 1 tháng 5 Phiêu báo cáo trong phiên họp Bộ Chính trị. Tập văn bản có ghi Phiêu chỉ thị cho Trần Đình Hoan mà triển khai. Hoan ngồi đó cũng là chỉ ậm ừ. đuối lý là Đức Anh lại quay sang phê bình phiêu, tại sao tranh chấp với Trung Quốc vùng biển Đông lại không đưa ASEAN vào? Thì phiêu giải thích rằng khu tư chính Tây Trường Sa là thuộc chủ quyền của ta, chỉ tranh chấp với Trung Quốc thì không dính líu gì đến ASEAN cả. Nếu thực hiện đa phương đưa ASEAN vào thì ta không còn chủ quyền hai khu vực ấy. Cho nên vấn đề này chỉ có song phương, không đa phương, mà trong nguyên tắc đa phương có song phương. Đây, cái lại đối lý. Anh tiếp tục quay sang chỉ trích và kết tội phiêu làm lộ bí mật quốc gia. Tại sao lại cho ta biết rằng ta xác định rằng Mỹ vẫn là đối tượng chiến lược, là kẻ thù, hả? À, về vấn đề này thì anh Trung này anh ấy bảo vấn đề này thực chất như sao? Cái màn báo cáo này cho chúng ta thấy rõ rằng Lê Khả Phiêu hay không Lê Khả Phiêu, bọn chúng nó là lúc nào nó cũng vẫn thế mà thôi. Bây giờ tiếp tục, anh nói về cái vấn đề mà tiết lộ với tàu là Mỹ là kẻ thù hay không, anh tiết lộ như thế này. Vấn đề này thực chất như sau, hai chấm. Khi Phiêu gặp Fidel, tức là Fidel Castro tại Cuba đó, khi Phiêu gặp Fidel tại Cuba, hai bên thống nhất thế nào cũng phải giữ Trung Quốc lại, đừng để Trung Quốc vượt đà. Fidel nói như nguyên văn là Giang Trạch Dân thì được, còn Chu Dung Cơ chưa rõ, cần theo dõi xem sao. Chu Dung Cơ khi sang thăm ta, ngồi trên chuyến chuyên cơ có bộc lộ với ta rằng năm 1997 đã cho ta là sai. Ta cũng không muốn Trung Quốc thỏa hiệp với Mỹ, nên nhân chuyến đi này xem Trung Quốc xác định đối tượng chiến lược như thế nào. Qua đàm đạo, Giang Trạch Dân nói, Mỹ chìa hai tay, tôi phải chìa hai tay. Tôi phải cảnh giác, phải nhắm chắc lực lượng võ trang. Rồi Giang Trạch Dân chỉ ta phiêu rằng, Mỹ là đối tượng chiến lược của Trung Quốc, không phải là đối tác. Do đó Phiêu mới nói, chúng tôi vẫn coi Mỹ là kẻ thù, chứ không phải là cố ý làm lộ bí mật quốc gia gì cả. Và anh báo cáo rằng thì hay như Lê Khả Phiêu đến biện bạch như thế thì các cô vẫn ngồi im. Bây giờ quay sang tấn công đòn thứ năm mạnh hơn. Lê Đức Anh Đỗ Mười xúm nhau tố Phiêu có quan hệ với gái gián điệp. Gián điệp của tình báo Mỹ khi đi công tác sang châu Âu thì có Thị Hà, Thị Dung và một vũ khác, một phụ nữ khác nữa đồn là tình báo của Mỹ và nước ngoài. nó gài nhau nhé. Đỗ Mười đưa bức ảnh ghép Phiêu và Hà, một bức Phiêu ngồi cạnh Thị Dung ở Pháp để làm chứng. Thì giờ anh này anh biện họ nhá. Sự thật về Phiêu quan hệ với Thị Hà như thế nào? Ra sao? Thị Hà là con gái của Đặng Kinh ở Hải Phòng. Trong chiến tranh, Kinh là thủ trưởng của Phiêu. Trong chiến dịch tiến công vào thành cổ Quảng Trị, khi địch oanh tạc vào vị trí của Kinh thì Phiêu lấy thân mình che chắn cho Kinh. Từ đó gia đình Kinh gắn bó với Phiêu. Thị Hà và Phiêu có cảm tình gian díu. Thị Hà là con gái của cái anh Kinh rồi đó, Đặng Kinh rồi đó. Thì không, anh không chối được. Thị Hà và Phiêu có cảm tình gián díu. Nhưng khi Phiêu về Tổng cục Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương có đưa vấn đề này ra kiểm đếm, Phiêu đã cắt quan hệ. Các cố vấn cơ quan quân sự, có lẽ là cuộc hai, ghép ảnh Phiêu với Hà rồi đưa cho vợ Phiêu xem để kích động. Cộng sản nó hại nhau, nó không từ với gì, nó đưa hình, nó chia ra vợ, đúng là một cái đảng ăn cướp lên cầm quyền. Lưu manh không thể tưởng tượng, ghép ảnh Phiêu với Hà rồi đưa cho vợ Phiêu xem để kích động. Và anh Trung này anh viết tới đây anh cũng viết thêm là thật bí ối. Đưa cho vợ để kích động rồi bây giờ là đưa ra hội nghị Trung ương vu khống Phiêu. Nhưng mà Thị Hà là sao? Thị Hà thời kỳ Phiêu làm Tổng Bí Thư thì chính Thị Hà nó vẫn thường rêu ra khoe khoang. Tổng Bí Thư vẫn còn quan hệ yêu đương với cô ta. Đưa ra cái này ra thì Phiêu đành chịu. Sự việc gác là đó. Nhưng mà anh này biện bạch rằng, nhưng mà cô Hà này đâu có phải là giáo thiệp. Bây giờ đến Thị Dung. Thị Dung là nhân viên một tổ chức kinh tế, đơn vị cử đi trong phái đoàn phiêu sang châu Âu. Trong lúc đang hội đàm tại Pháp, có cả đoàn ta, đoàn quốc tế, cô Dung đi theo. Đi cùng, cố vấn sử dụng tổng cục hai in ảnh bôi lem mặt những người xung quanh, chỉ còn lộ ra hình của Phiêu và Dung. Họ đưa ra trước hội nghị trung ương, lại ngoặc kép phê bình, quá bị ổi. Cộng sản nó hại nhau quái đản. Đưa ra hội nghị trung ương nữa, để chứng minh Phiêu ra nước ngoài lén lút quan hệ với gái gián điệp. Lúc đó Nguyễn Văn Cầm có mặt ở đó thì không ném được nữa, bảo đứng bật lên phản bác. Anh Cầm anh Bình, hôm đó tôi có ở sau lưng anh Phiêu, tại sao sáng mặt tôi đi? Thế là cái đoạn vu khống bị lật tẩy hoàn toàn. Giờ đến đoàn tấn công thứ 6, chưa dừng, nguy hiểm hơn, họ còn quay sang tấn công đoàn thứ 6. Đoàn thứ 6 là cái gì? Lê Đức Anh, Đỗ Mười, Võ Văn Kiệt xuất chiêu đủ 3. Lê Đức Anh, Đỗ Mười cho rằng Phiêu trực tiếp đàm thoại với Clinton. Như vậy là quá cứng rắn, quan hệ với Mỹ sẽ khó khăn. Võ Văn Kiệt phát biểu với giọng thống thiết. Anh Bình Mỹ, anh thống thiết. Võ Văn Kiệt phát biểu với giọng thống thiết rằng, ngồi trong ngoài kép, đồng chí Phiêu làm như vậy thì công lao chúng tôi đặt quan hệ với Mỹ lâu nay, nào là mở cấm vận, nào là quan hệ bình thường với các nước của Mỹ đầu tư, cho vay này kia, thì công của chúng tôi coi như cộng dạ tràng xé cát. Rồi đây sẽ hạn chế đầu tư, hạn chế cho vay, công cuộc xây dựng kinh tế, công cuộc hóa hiện đại sẽ khó khăn, hiện đại hóa sẽ khó khăn. Thì anh mở ngoặc lên này. Luận điệu này đương nhiên đã tác động tâm lý nhiều người đấm lo, có sức thuyết phục rộng rãi các ngành, các cấp làm kinh tế, thật là nguy hiểm và nguy hại nếu đảng ta không kịp thời đấu tranh. Tôi thích cái bản báo cáo này rồi vì anh đứng trên lập trường Nguyễn Lê Khả Phiêu thì chúng ta mới thấy rõ được là tình hình thực tế nó như thế nào. Tiếp tục, anh cho rằng còn Đỗ Mười, Trần Xuân Giá thì lại hùa vào phê phán quyết liệt Lê Khả Phiêu, lên án tiếp tội lỗi của Lê Khả Phiêu làm trì hoãn ký kết hiệp định thương mại, cố tình gây cản trở Mỹ và các nước mở rộng đầu tư. Bây giờ anh ấy biện bạch cái chuyện này như thế nào nha. Hai sự kiện hư thực đúng sai như thế nào? Việc thứ nhất, việc tiếp xúc với Clinton, Tổng thống Mỹ. Khi Clinton tiếp xúc và nói chuyện với giáo viên, sinh viên tại trường Đại học Quốc gia Hà Nội với giọng dịch thượng, tiếp xúc với một số nơi nhằm xóa nhòa tội ác đánh đồng ra ta như Mỹ, chính Phiêu muốn tỏ cho Clinton biết rằng, trong mặt kép lời của Lê Khả Phiêu nhé, lịch sử là không thể phủ định, không thể xóa nhòa, không thể đánh đồng người bị xâm lược với kẻ đi xâm lược. Lên án Mỹ chia cắt nước ta, gây chiến tranh xâm lược ta, chứ không phải nhân dân ta gây chiến. Làm cho cả liên dân không được chơi chọi, gây mơ hồ ảo tưởng. Nội dung ứng xử của Phiêu đã được cán bộ đảng viên nhất trí. Nhất trí chứ. Các cụ hưu trí và nhân dân rất hoan nghênh, đồng tình hả dạ. Tại sao ba cố vấn và Giá lại buồn, Trần Xuân Giá lại buồn, lại lo phê phán. Việc thứ hai là vấn đề ký hiệp định thương mại Việt-Mỹ. Ban đầu ta thảo bằng tiếng Anh hoàn toàn, ban đầu Mỹ thảo bằng tiếng Anh hoàn toàn. Nguyễn Tân Dung và mấy người cầm ở Mỹ vội ký tắt rồi mang về báo cáo với Phiêu vào ngày 27 tháng 7 1999. Sau này ta mới biết lúc ấy Cầm và Dũng xin cho con học ở Mỹ, được Mỹ nhận cấp học bổng. Chúng nó loay hoay giữa tàu ở Mỹ, y vất vả nhất. Từ mấy chục năm nay bây giờ vẫn thế chứ không khác gì đâu. Anh này tố ra là anh vẫn bằng Cầm và Nguyễn Tân Dũng xin cho con học ở Mỹ, được Mỹ nhận cấp học bổng. Phiêu ngầm đưa cho các trí thức chuyên gia kinh tế tham khảo và hỏi ý kiến anh Giáp vì trong văn bản có 40 điều hoàn toàn có lợi cho Mỹ, bất lợi cho ta. Phiêu đưa Bộ Chính trị đa số đồng ý, hoãn, chưa ký. Tức là không phải một mình anh, cả Bộ Chính trị nha. Ngày 1 tháng 4 1999, Lê Đức Anh thúc ép Phiêu, bảo Phiêu phải cho ký. phiêu bạt phải chờ ý kiến tập thể Bộ Chính trị. Lên đến canh Hùng Hoàng nói, dù có tập thể cũng phải ký. Phiêu bực mình đó. Anh nói như vậy là vô nguyên tắc. Trong khi họp Bộ Chính trị để bàn thì chỉ có Tấn Dũng, Phó Thủ tướng và Cầm có ý kiến phải ký. Phan Diễn thì ngập ngừng. Phiêu hỏi Phan Diễn là, anh đồng ý có ký hay không? Diễn ấp úng, thì ký. Sau này mới biết là con trai Lê Đức Anh được Mỹ cấp học bổng du học tại Mỹ. Bây giờ tôi tố ngã nhau nha. Sau đó ta buộc Mỹ phải xuống thang, chịu sửa lại một số điều khoản bất lợi cho ta, ta mới ký. Bằng cách ta gợi ý cho Tổng thống Pháp Chirac mời cho ta gặp Mỹ tại Pháp trong chuyến công cán châu Âu. Phiêu gặp Clinton qua hội đàm, ta hé mở ý tím mập mờ cho Clinton ngầm hiểu rằng nếu Mỹ không chơi với ta, thì ta chơi với Liên Âu, với Nhật, với Trung Quốc. Từ đó Mỹ sửa và ta chịu ký. Ngoại giao cái tưởng nó đưa mấy kia ra dọa thì nếu mà Mỹ nó đúng thủ đoạn, nó chỉ bảo mấy đứa kia đố mà dám chơi với nó. Bọn này ngoại giao nó cứ tưởng nó không biết nó là ai nữa. Tiếp tục đây, cái đoạn này tôi khoanh. Trong Bộ Chính trị thừa nhận việc ta hoãn ký hiệp định thương mại Việt Mỹ ứng xử với Clinton là đúng. Nhưng khi cố vấn đưa ra hội nghị 11B để phê phán và quy tội cho Phiêu, thì tất cả Bộ Chính trị ngồi đó làm thinh để cho một mình Phiêu phải đối đáp. Tại sao vậy? Điều này chứng tỏ ban cố vấn có liên quan thao túng Bộ Chính trị. đến lần thứ bảy nữa kìa. Chưa thôi, tập trung vơ vét ra đoàn thứ bảy. Họ quay sang phê phán Phiêu tại sao sử dụng Nguyễn Chí Trung làm thư ký riêng. anh tác giả cái báo cáo này là Nguyễn Chí Trung đó. Họ vu không là lý lịch Trung không biết rõ. Nào là thành phần trên, nhà giàu đó. Nào là gia đình thuộc lớp trên, quan hệ chính trị xấu trước kia đó. Nhưng không phải vậy, anh không nói là không phải vậy là sao. Đến khi chị Mỹ phát biểu tổng hợp và kết luận ba vụ đều là vu khống hiểm độc của ban cố vấn, chị Mỹ chất vấn rằng, chị Mỹ mới là ai? Những vấn đề các cố vấn đưa ra là gốc ở đâu? Vấn đề A10, vấn đề Trung Quốc, vấn đề quan hệ với gái gián điệp chả phải là vấn đề gì cả. Chị Mỹ cho là vu khống. Họ quay sang vu khống chị Mỹ. Chị Mỹ là chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Lê Đức Anh trực tiếp tố cáo chị Mỹ là ăn hối lộ với Lê Minh Hương. Thì lập tức đồng chí Minh Hương vặn lại, anh nói có chắc không? Lê Đức Anh nói chắc, rồi giả đò về lấy sổ tay ra có ghi mấy dòng để chứng minh. Anh Lê Minh Hương báo với Phiêu, Phiêu cử người đi xác minh là không có. Hỏi lại Lê Đức anh từ chối là không có tố chị Mỹ. Hương nói chính anh báo với tôi mà anh. Dạ. Nội bộ cho nó như là một cái đá chợ cá vậy. Những vấn đề khác như đề bạt Lê Hải Anh, vấn đề xiêm rẹp địa phương chủ nghĩa đều là chuyện vụn vặt, hội nghị không hai bàn nữa làm gì. Cuối cùng, hội nghị 11A, 11B đều không có cơ sở lý do gì để kết tội thi hành kỷ luật đối với Lê Khả Phiêu. Phiêu còn hai việc tồn đọng khó thành mình. Hai vụ khó thành mình là vụ gì? Thứ nhất là vụ rỉ tai vịnh. Vụ thứ hai là việc quan hệ với Hà. Nguyễn Chí Vịnh. Nhưng còn nhiều vấn đề đối với mấy ông cố vấn mà chưa được nói hết. Thí dụ như, và vấn đề là vấn đề lịch sử chính trị của Lê Đức Anh. Đã cho con đi học ở Mỹ. Trước đây anh đồng ý một bộ phận chuyên môn của Mỹ ở bệnh viện 08 để nghiên cứu, Đoàn Khuê và Lê Khả Phiêu bác bỏ. Được tình hình bạo loạn ở Tây Nguyên thì Lê Đức Anh nói là chuyện trẻ con, chúng nó làm gì lấy được Tây Nguyên. Nhưng mà Lê Khả Phiêu nói, đó là vụ bạo loạn chính trị, đằng sau là Mỹ, phải dẹp ngay. Cái nội bộ nó tranh chấp nhau từng tí một. Lê Đức Anh nhận tiền của Đặng Đình Loan. Phần tử xấu tên là Bích, phần tử yếu kém bên Bộ Công an, tên Tư Không ở Thành phố Hồ Chí Minh cũng loại xấu, đưa và làm việc ở bộ phận thư ký của Phiêu, bị Phiêu bác bỏ. Trước đây Lê Đức Anh sử dụng và hậu đãi Trần Đình Hoan để y làm loa nói xấu anh Giáp. Lê Đức Anh còn thuyết Ngô Hoàng, thứ trưởng giao thông, nhận thằng Hà là con trai của mình làm vụ trưởng quốc tế dần dần vào trung ương. Hoàng xin ý kiến của Phiếu, Phiếu bác. Cho nên Lê Đức Anh giận lắm. Sau đó Lê Đức Anh đề nghị đưa Hà lên phó giám đốc Đại học Bách Khoa. Phiếu nói không được. Lê Đức Anh đưa toàn bộ phần tử xấu và cương vị trọng yếu trong tổ chức đảng và nhà nước, lại còn ép đưa một số kém vào trung ương. Khi anh đòi đưa Kiên tư lệnh quân khu 7 ra thay trà thì Phiêu không đồng ý. Anh lại giữ trà ở lại bộ trưởng quốc phòng. Anh phê bình Phiêu là không tình nghĩa gì với trà cả. Phiêu định đổi người khác thay trà. Lê Đức Anh không từ ngõ ngách nào để vu không moi móc nói xấu vấy lỗi cho đồng chí Lê Khả Phiêu. Còn cái việc con trai Lê Đức Anh do Mỹ nuôi học bên đó bây giờ ta mới biết. Và Lê Đức Anh kết nạp đảng năm nào, ngày nào, ai giới thiệu, ở đâu? Lại có tuổi đảng tới 60 tuổi đảng. Nghe nói có cụ đã ra tận Bộ Chính trị Trung ương tố cáo về cái vụ này nha. Còn vụ thứ hai là còn Đỗ Mười Hà Nội. Có ông bạn thân thiết hỏi tại sao vừa rồi anh làm như vậy, vu khống là đỏ phiêu, thì Đỗ Mười trả lời. Thì nó là tối, thì tối lật lại. Một câu trả lời tuyệt hay của vị nguyên tổng bí thư, nguyên cố vấn Ban Chấp hành Trung ương. Khó có câu nào ngắn chỉ 6 từ mà lột tả được đúng, chính xác cả khẩu khí và bản chất thực của Đỗ Mười. Đồng thời cũng là khái quát bản chất khẩu khí thực của đại đa số những vị có chức có quyền trong Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay nó là như vậy. Rồi Đỗ Mười lại trách. Bấy lâu nay vợ chồng Phan Văn Khải đến thăm tôi chứ Phiêu nó có đến thăm tôi bao giờ đâu. Khi Phiêu xử lý Ngô Xuân Lộc thì Đỗ Mười phản đối vì Lộc ân tình với Mười. Do Mười cất nhắc lên, chính Mười cấm Phạm Thế Duyệt vào Bộ Chính trị sau khi thôi Bí thư Thành ủy Hà Nội lại ra làm thường trực Bộ Chính trị. Tố trao đủ các thư sang bây giờ đến ra cái quyết định hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 12. Khai mạc gồm 165 đoàn đại biểu, ta hy vọng các đoàn đại biểu địa phương lên sẽ thay đổi cục diện. Lê Khả Phiêu sẽ được đa số tái ủng hộ tái cử. Lê Khả Phiêu chưa tuyên bố rút thì Trần Xuân Giá đã phê phán Phiêu quyết liệt về cái vụ hoãn ký hiệp định thương mại và cứng rắn với Clinton. Khi được các nước đầu tư để phát triển kinh tế đã làm lung lạc các đại biểu về dự đại hội. Tiếp đến Mai Trúc Lân lên ngân sỉ vả Lê Khả Phiêu, anh là đồ lật lọng, tại sao trước đây anh nói rút lui bây giờ lại không rút tên trong danh sách? Số là trước hội nghị Trung ương 12, Lê Đức Anh mời Lân đến dùng cơm thân mật và anh nói với Lân rằng lần này anh sẽ vào Bộ Chính trị và làm Chủ tịch Quốc hội. Anh cụ Lân hí hửng quay sang chống Lê Khả Phiêu. Khi vào chương trình ứng cử vào Bộ Chính trị Trung ương, trong 165 đoàn đại biểu thì có 155 đoàn giới thiệu Lê Khả Phiêu. Xong lấy phiếu thăm dò cá nhân, sự thật họ làm sao không rõ. Anh này lúc bọc phiếu thua, anh bảo là không làm sao không rõ. Xong lấy phiếu thăm dò cá nhân, sự thật họ làm sao không rõ do Phạm Thế Duyệt chủ trì. Họ công bố chỉ có 155 đại biểu trên tổng số hơn 1.000 đại biểu giới thiệu Lê Khả Phiêu. Đến lúc này, Phiêu tự thấy nếu bầu cử chúng vào Trung ương thì cũng số phiếu cũng thấp, và bán bí thư Bộ Chính trị là càng khó. Nếu chúng khó làm, thì nên Phiêu rút ra cho an. Bằng ủy nhiệm cho đồng chí Phan Văn Khải thông báo Phiêu rút khỏi danh sách đề cử. Đến giai đoạn bầu tổng bí thư, danh sách dự kiến đưa ra Trần Đức Lương nó rất mạnh, nhưng mà Nguyễn Minh Chiết phản đối Trần Đức Lương. Chiết nói ở miền Nam miền Trung không ai tín nhiệm anh Lương đâu. ghi chú thêm này, gần đây vợ chồng Lương sửa lại nhà ở trên 1 tỷ, còn chuyện gì nữa mà Chiết chỉ trích Lương ta không có rõ. Thế là chỉ còn lại một mình nó rất mạnh. Mạnh ta từ đầu đến cuối luôn từ chối vì trình độ, vì năng lực. Nhưng khi Mạnh tham khảo ý kiến một số đồng chí lão thành trung kiên thì các đồng chí khuyên Mạnh là nếu tình huống xấu thì anh phải đứng ra nhận. Mạnh mới nhận đề cử vào cương vị tổng bí thư. Thế là mưu đồ đảo tránh Phiêu thành công. Ban cố vấn, đồng thời ghế cố vấn của các vị cũng bị xóa bỏ. Đỗ Mười, Võ Văn Kiệt bị lực lượng quần chúng chỉ nó đổ ra lực lượng quần chúng chỉ trích, cố xin lỗi theo kiểu đỡ đòn xuyên soạn. Còn Lê Đức Anh nói tôi làm vậy là để tự để trị kiêu binh. Lê Đức Anh còn rất ngoan cố. Kiệt tuy buông lời xoa dịu nhưng còn hiểu biểu lộ ý đồ xấu xa. Kiệt nói tôi còn đi xa hơn nữa đó. Đến đây ta có thể tạm kết luận rằng rõ ràng Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương đều bị Ban Cố vấn vừa khống chế vừa thao túng, là do các cố vấn vừa lộng quyền vừa vô nguyên tắc và quá cá nhân. Thù oán với nhau nó gọi là quá cá nhân. Bởi vì nhiều vấn đề phiếu bị vu không nguyên tắc, vu không vô nguyên tắc. Nhiều người trong Bộ Chính trị biết và thấy bị oan nhưng không dám đứng ra bênh vực, minh chứng cho phiếu, mà ngồi làm thinh như là Phạm Văn Trà. Vì anh này có đến 5 tòa nhà và có 3 bà vợ. Quân đội không thích, bị kỷ luật khiển trách, đưa lên đài. Thế mà vẫn cứ thừa nhận là đủ tư cách đại biểu bầu vào Trung ương. Nguyên nhân sâu xa từ đâu? Đó là vấn đề đấu tranh giữa hai quan điểm và hai đường lối. Đỗ Mười thỏa hiệp với Võ Văn Kiệt từ đầu. Lê Đức Anh lộng quyền muốn thống lĩnh quân đội, biến quân đội thấy ý đồ riêng của mình, xích gần với Mỹ. Bởi vì lịch sử chính trị của anh còn mờ ám, không phải là đảng viên. Sau Võ Văn Kiệt là Trần Bạch Đằng, có quan hệ rất phức tạp. Mỹ đang hô hào hỗ trợ, muốn tao trượt nhanh vào cải cách tư nhân hóa. Ta hiện đang xoay nền kinh tế theo hướng đó, thực tế là đang đẩy mạnh cổ phần hóa. Vấn đề đầu tư cho kinh tế quốc doanh trước đây gần 1.000 mấy trăm tỷ, nay chỉ còn 96 tỷ, thì còn làm ăn gì được nữa. Nền kinh tế của ta đang có nhiều cơ hội hội nhập và cũng đầy thử thách cam go. Kết luận, phải chăng đánh đổi Lê Khả Phiêu là đánh đổi đường lối chính trị tổ chức, đánh đổi ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội? Ngọn cờ dân tộc diễn ra tức là gì? Tức là kinh tế thị trường mà vẫn định hướng sao chủ nghĩa đó. Kết thúc. Đây là cuộc đấu tranh một còn một mất giữa hai con đường xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa của đảng ta. Lê Khả Phiêu nó tự tuyên chiến là sao? Bởi vì lực lượng hữu khuynh đang chiếm đa số trong đảng, số tích cực kiên định đường lối xã hội chủ nghĩa chỉ chiếm 1/3 trong Bộ Chính trị, 1/3 trong Trung ương, 1/3 dưới chi bộ và các cấp. Nền nhà ta chưa vững chắc, tư tưởng chính trị chính thống của ta chưa kiên định, nền kinh tế thị trường luôn có hai mặt. Những sự kiện tóm lược trên đây là tình hình đã qua, quá đau lòng và khó hiểu. Ta mong rằng từ đây về sau và mãi không xảy ra và thực hiện đúng di chúc của Bác Hồ. Cảm ơn anh Châu Trung này. Nhờ anh nói này thì chúng tôi biết được những cái thông tin, rồi biết ai là ai và năm xưa các anh như thế nào và năm nay các anh như thế nào. Và kết luận của tôi thì không có gì đặc sắc cả gì, tôi chỉ dùng thông tin của địch để đưa ra anh chị em có thông tin để mà đánh giá rằng đừng có kỳ vọng rằng bọn Việt Nam Cộng sản nó theo xu thế thời đại, nó dân tự, nó tự diễn biến, phải bập tai nó, phải bóp cổ nó, phải dồn nó vào cái thế bí, là không xuống cọp thì không xong, chứ còn cứ cho nó ăn cà rốt thì nó muôn đời, mấy chục năm trước nó vậy thì bây giờ nó cũng vậy mà thôi. Thì chúng ta đừng có kỳ vọng gì nhiều vào cái đại hội 12 năm 2016 của nó, nhưng mà chúng ta phải có những kế hoạch đấu tranh quốc tế thật là tinh vi và thông minh thì mới dồn nó vào cái ngõ bí, buộc nó phải xuống cọp và làm cho cái xu thế tự diễn biến trở thành một xu thế không thể đảo ngược. Và dồn nó vào cái thế rằng nếu anh không chấp nhận tự diễn biến có để có diễn biến hòa bình thì anh sẽ phải gặp phải diễn biến không hòa bình rồi, không thể chạy được.